Kinh Công Đức Tắm Phật. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại bích xu ở trên núi Thứ Phong gần thành Vương Xá. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ, thầy đều đến phân tập. Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát đang ngồi ở giữa đại chúng. Vì thương xót các chúng sinh, Ngài tư duy như vậy: do bởi nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai được thân thanh tịnh và đầy đủ tướng hảo? Lại nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phúc báo. Tuy nhiên, ta vẫn không biết sau khi Như Lai vào cứu cánh tịch diệt, chúng sinh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ nhanh có thể đạt tới đạo vô thượng. Khi nghĩ như thế xong, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh áo lộ vai phải, đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi quỳ hai gối, chắp tay và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, còn có việc muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai cho phép. Đức Phật bảo: thiện nam tử, ông hãy cứ hỏi, ta sẽ tùy theo điều ông hỏi mà thuyết giảng cho. Lúc bấy giờ Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát bạch Phật rằng: chư Phật Như Lai ứng cúng chính đẳng chính giác, do bởi nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh và đầy đủ tướng hảo? Lại nữa, tất cả chúng sinh khi gặp Như Lai và thân cận cúng dường, họ sẽ được vô lượng vô biên phúc báo. Tuy nhiên, con vẫn không biết sau khi Như Lai vào cứu cánh tịch diệt, chúng sinh phải cúng dường như thế nào và tu công đức ra sao để khiến căn lành của họ nhanh có thể đạt tới đạo vô thượng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát: lành thay, lành thay, ông vì chúng sinh đời vị lai mà có thể hỏi ta việc như thế. Ông này lắng nghe, hãy khéo tư duy và thực hành theo lời Phật dạy, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát thưa rằng: dạ vâng, thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát: thiện nam tử, ông phải biết rằng do bởi bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, từ bi hỷ xả, giải thoát tri kiến, mười lực, bốn vô úy, tất cả Phật Pháp và nhất thiết chủng trí của Như Lai đều trí thiện và thanh tịnh, nên Như Lai được thân thanh tịnh. Nếu ai với tâm thanh tịnh và làm muôn sự cúng dường cho chư Phật Như Lai, họ dâng hương hoa, sầu trôi anh lạc, tràng phan lọng tre và an trí giường nệm ở trước Phật cùng các đồ vật để trang nghiêm xung quanh, lấy nước thơm thượng diệu để tắm rửa tôn tượng, thắp lên những nén hương và vận ý khởi tưởng mùi hương đó xông khắp pháp giới, dâng cúng thức ăn nước uống, lại dùng âm nhạc ca vịnh và tán thán công đức tối thắng của Như Lai, phát lời thệ nguyện thủ thắng và hồi hướng đến vô thượng biển nhất thiết chí, thì công đức có được là vô lượng vô biên và tương tục mãi cho đến khi thành Phật. Vì sao thế? Bởi phúc trí của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô số và không ai có thể sánh bằng. Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn đều chọn đủ ba thân, đó là pháp thân, báo thân và hóa thân. Sau khi ta vào tịch diệt, nếu ai muốn cúng dường ba thân này thì họ nên cúng dường xá lợi của ta. Nhưng xá lợi có hai loại. Thứ nhất, thân cốt xá lợi, thứ hai pháp tụng xá lợi. Đức Phật liền nói kệ rằng: các pháp từ duyên khởi, Như Lai nói nhân này, pháp kia nhân duyên tận, là đại đạo nhân thuyết. Nếu thiện nam tín nữ và năm chúng đệ tử xuất gia nào muốn tạo tượng Phật, hoặc những ai không sức mà muốn đóng góp chút ít, cho đến chỉ lớn bằng hạt lúa tẻ, hoặc xây một cái tháp chỉ lớn bằng quả táo, cột trụ nhỏ như cây kim, mái che nhỏ như vỏ trấu, xá lợi nhỏ như hạt cải, hoặc biên chép bài pháp tụng và đặt ở trong tháp đó, thì cũng như lấy kỳ chân dị bảo mà làm cúng dường. Hãy làm theo khả năng của mỗi người, và nếu có thể chí thành cung kính, thì cũng như chính ta hiện thân không khác. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào mà có thể làm các sự cúng dường như thế, thì sẽ thành tựu 15 loại công đức thù thắng để tự trang nghiêm nơi thân. Thứ nhất, luôn biết hổ thẹn. Thứ hai, phát khởi tín tâm thanh tịnh. Thứ ba, lòng dạ ngay thẳng. Thứ tư, gần gũi bạn lành. Thứ năm, nhập trí tuệ vô lậu. Thứ sáu, thường thấy chư Phật. Thứ bảy, luôn thọ trì chính pháp. Thứ tám, có thể thực hành theo lời dạy. Thứ chín, tùy ý vãng sinh vào quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Thứ mười, nếu sinh trong hàng người thì sẽ sinh trong gia đình tôn quý giàu sang, được mọi người cung kính và ai thấy cũng đều hoan hỷ. 11. Khi sinh ở nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn tưởng nhớ Phật. 12. Bè lũ của ma quân không thể tổn hại và não loạn. 13. Có thể hộ trì chính pháp ở trong thời mạt pháp. 14. Được mười phương chư Phật gia hộ. 15. Sớm được thành tựu năm phần pháp thân. Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ, xá lợi muốn cúng dường, thì hãy xây dựng tháp và đặt tượng Như Lai. Tại nơi tượng tháp kia, tô vẽ pháp đàn tràng, dùng muôn loại hương hoa rải lên ở trên đó, lấy nước thơm tịnh diệu tắm gội vào tượng Phật, các ẩm thực thượng vị mang hết dâng cúng dường, tán thán Phật công đức vô lượng chẳng nghĩ bàn, phương tiện trí thần thông sẽ nhanh qua bờ kia, chứng đắc thân kim cang đầy đủ 32 tướng với 80 vẻ đẹp, cứu độ các chúng sinh. Khi Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát nghe bài kệ này xong, Ngài bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng sinh ở đời sau cần phải tắm tượng như thế nào? Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát: các ông cần phải khởi chính niệm đối với Như Lai, đừng chấp thường chấp đoạn hoặc mê muội nơi có và không. Ở trong các pháp lành, hãy khát ngưỡng và không nhàm chán, được vào ba môn giải thoát, khéo tu tập trí tuệ, luôn mong muốn ra khỏi ba cõi và chớ trụ nơi sinh tử. Lại đối với chúng sinh mà khởi lòng từ bi rộng lớn và nguyện sẽ nhanh được thành tựu ba thân: thiện nam tử, ta đã thuyết giảng 4 thánh đế, 12 nhân duyên và 6 độ cho ông. Bây giờ ta lại vì ông cùng các quốc vương, vương hậu, vương phi, vương tử, đại thần, cung nữ ở hậu cung, trời, rồng, người và quỷ thần mà chỉ dạy phương pháp tắm tượng. Trong các sự cúng dường, tắm tượng là đệ nhất và vượt hơn việc lấy 7 báu nhiều như cát sông Hằng để bố thí. Khi tắm tượng, hãy lấy các loại hương như là hương ngưu đầu chiên đàn, hương trên đàn trắng, hương trên đàn tím, hương trầm thủy, hương huân lục, hương uất kim, hương long não, hương linh lăng, hương cây hoắc hay những loại hương quý khác, rồi đặt chúng trên một miếng đá sạch và nghiền ra thành bột. Sau đó, hãy trộn hương bột với nước để làm thành nước hương và đổ vào trong bình sạch. Lại nữa, hãy lấy đất sạch mà dựng làm pháp đàn ở một nơi thanh tịnh, hoặc tròn hay vuông, kích cỡ tùy theo hoàn cảnh. Trên đó an trí các đồ vật để tắm, còn tượng Phật thì đặt ở chính giữa. Kế đến, dưới nước hương nóng ấm để tẩy rửa tượng, rồi tiếp tục dưới nước trong như thế, cho đến khi tượng được sạch sẽ và thơm khiết. Nước sử dụng phải là nước sạch, vì như thế sẽ không làm hại côn trùng. Trong lúc tắm tượng, có thể thấm ướt bàn tay vào nước đã tắm tượng, rồi cho những giọt nước từ hai đầu ngón tay nhỏ xuống ở trên trán của mình. Đây gọi là nước cát tường. Về phần nước đã tắm tượng, hãy xả nước chảy ở trên chỗ đất sạch và chớ để chân của mình dẫm đạp. Khi đã tắm tượng xong, hãy lấy một cái khăn mềm mại mà lau tượng cho sạch. Sau đó, hãy đốt các nén hương quý để hương thơm lan tỏa khắp quanh tượng. Khi xong, hãy an trí tượng về chỗ cũ. Thiện nam tử, do bởi tắm tượng Phật với phương thức như thế, nên có thể khiến các ông cùng hàng trời người và đại chúng hiện đời thọ hưởng giàu sang, an vui, không bệnh và sống lâu. Mọi điều cầu mong không gì là chẳng toại. Còn bạn bè thân quyến thì thảy đều an ổn, lìa hẳn tám nạn, vĩnh viễn ra khỏi bể khổ, không thọ thân nữ và nhanh thành chính giác. Khi đã an trí tượng và đốt các loại hương, rồi ở trước tượng kiên thành chắp tay và hãy đọc kệ tán thán rằng: con nay tắm khổ chư Như Lai, tịnh trí công đức trang nghiêm tụ, nguyện các chúng sinh đời năm trược nhanh chứng Như Lai tịnh pháp thân, giới định tuệ giải chi kiến hương, mười phương Phật độ luôn phảng phất. Nguyện khói hương này cũng như vậy, vô lượng vô biên làm Phật sự. Cũng nguyện ba đường khổ ách rừng, trừ sạch nhiệt não được mát mẻ, đạo tâm vô thượng đều phát khởi, vĩnh rời sông ái lên bờ kia. Khi Phật thuyết kinh này xong, lúc bấy giờ trong đại chúng có vô lượng vô biên Bồ Tát đắc vô cấu chính định, vô lượng chư thiên chứng đắc trí tuệ không thoái chuyển. Các vị thanh văn lập nguyện cầu Phật đạo, 84.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lúc ấy thanh tịnh tuệ Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, thật là hạnh phúc thay khi được bậc đại sư Tử Mẫn dạy chúng con phương pháp tắm tượng. Con này sẽ khuyên bảo quốc vương, đại thần và hết thảy những ai có tín tâm cùng yêu mến công đức rằng trong mỗi ngày hãy tắm gội tôn tượng thì sẽ được lợi ích lớn. Chúng con sẽ luôn thọ trì và hoan hỷ phụng hành. Kinh công đức tắm Phật.